bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào. Tiếng ru bên thềm chẳng tà soi bóng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu. Tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ. Lời ru man mát em như sao diều giật giơ. Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ. Thương con thao thức bao đêm trường. Con đã yên giấc mẹ hiền vui sướng biết bao. Thương con khuya sớm bao tháng ngày lặn lội reo neo nuôi con đêm ngày lớn khôn. Dù cho mưa gió không quang thân gầy mẹ hiền. Một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền. Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một mình. Tiếng ru em đêm mẹ hiền năm tháng chiến lương. Bao đêm trường con đã yêu giấc mẹ hiền vui sướng biết bao. Thương con khuya sớm bao tháng ngày lặn lội rêu neo nuôi con đến ngày lớn khôn. Dù cho mưa gió không quan thân gầy mẹ hiền. Một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền. Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một mình. Tiếng ru em đêm mẹ hiền năm tháng chiến miên.
Giờ này là giờ nên nghe pháp bảo xin cả ngày. bằng lưng thẳng, đầu thẳng, tay mặt để lên trái. Hai đầu ngón tay trái chạm nhau, cứ cầm kề gọi lời mũi dồn lời thở dài. Khi thở vô, cứ cầm lời mũi lời tiếp mũi và cứ cầm lời bụng. Khi thở ra, cứ cầm lời mũi tiếp mũi và cứ cầm lời bụng. Trong khi thở vô và thở ra, nếu bị phóng tâm một suy nghĩ chuyện này chuyện khác thì ghi nhận phóng tâm, phóng tâm, phóng tâm.
Bhutam saranam gacchami, dhammam saranam gacchami, sangham saranam gacchami. Báo.
Việc làm điều ác cho ta, chính ta làm ác mới ra khổ này. Ác hành sát hại người ngu, khác nào ngọc bể cũng từ kim cương. Chúng tôi chọn bài pháp này để trình bày đến quý vị, để cho chúng ta xác định cái việc ác là do mình làm tạo, và cái khổ đau đến với mình là quả báo do cái điều ác mình đã làm đã tạo. Và nhờ đó chúng ta có thể tiếp tục cố gắng từ bỏ cái điều ác. Từ bỏ điều ác tức là từ bỏ khổ đau. Từ bỏ điều ác để làm điều lành, điều thiện. Câu thứ nhất nó còn là vậy, điều ác tự mình làm. Điều ác này do mình làm. Các tên nào bắt các tăng ba băng. Ba băng tức là điều ác. Các tăng là được làm, Atana là bởi mình. Cái điều ác này thật vậy, ý quá là thật vậy. Điều ác này do mình làm, do mình tạo. Chứ không phải được phát tạo. Bất cứ điều ác nào phát sinh, mà mỗi người chúng ta, cái điều ác làm đó tự mình làm, tự mình tạo. Điều ác tự mình làm, tự mình tạo. Điều ác là gì? Thưa quý vị, điều ác tức là tham sân si. Nếu tâm mình gửi lên tham sân si, điều đó là điều ác, điều đó là điều bất thiện. Điều ác là gì? Đó là những phiền não, những ganh tị, những bỏng sẻ, những ngã mạn. Những điều đó là điều ác. Điều ác là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Các sát sanh đó là điều ác. Điều ác là cái điều mình lại, điều nào mình làm mà mình đau khổ và người khác đau khổ, điều đó là điều ác. Thế nào mình nói một câu nói mà làm cho người khác khổ đau thì cái điều đó là điều ác. Cho nên nhiều khi mình nói thì vừa làm mình nhưng mà người khác khổ đau thì điều ác đó mình đã làm. Những điều nào mình làm cho người khác bị đau khổ thì cái điều đó cũng gọi là điều ác. Điều ác thì thông qua cái nghiệp, đó là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp là tam nghiệp bất thiện hay là tam nghiệp ác. Điều ác tự mình làm, tự mình sanh mình tạo, tất tất chân, tất tất sanh pháp quân. Điều ác tự mình làm, tự mình sanh mình tạo. Điều ác này là do mình làm, và cái điều ác mình sanh lên là tự mình làm, tự mình sanh ra, tự mình tạo ra. Đây gọi là điều ác tự mình làm, tự mình sanh mình tạo. Nguyền nát kẻ ngu si. Áp phi măng tháp tí thùng mê thăng. Thùng mê thăng là người ngu, áp phi măng tháp tí là nghiền nát người ngu. Cái điều ác nó sẽ nghiền nát cái người ngu minh, người ngu si. Làm cho cái người đau khổ. Ví như là kim cương mà nó có thể nó nghiền nát cái đá hay là cái ngọc, khác nào ngọc bể cũng từ kim cương. Hoặc là như kim cương ngọc báo, có nghĩa là kim cương nó nghiền những người ta hát. Thì cái điều hát nó cũng nghiền nát chúng ta, nó làm chúng ta đau khổ. Và chính cái đau khổ đó là do điều hát mình làm. Đó là ý nghĩa của câu kinh Pháp Cú mà chúng tôi trình bày đến quý vị trong bài pháp này. Kinh Pháp Cú này là kinh Pháp Cú số 161 theo thứ tự. Kinh Pháp Cú thì có 423 câu, và câu này là câu số 161. Đức Phật dạy: thứ nhất, cái điều ác, nó có cái điều ác, và điều ác này nó phát sinh lên là do mình làm. Cái thứ hai, cái kết quả của điều ác đó là khổ đau, và cái khổ đau nó tự nói lên rằng là chúng ta có điều ác. Cho nên cũng xin nói cho quý vị biết là khi nào mình bị khổ đau thì mình cũng phải suy nghĩ rằng là cái khổ đau này là do điều ác nó sinh ra. Và điều ác này là do mình làm, mình tạo, chứ không phải do người khác tạo. Cho nên mình cũng phải chấp nhận cái khổ đau đó, hay gọi là chấp nhận đau quả, chấp nhận quả báo, để mình không có tạo điều ác mới được, mình không có quan trái với cái điều ác mới được. Còn nếu mình không chấp nhận cái khổ đau như là một cái quả báo của điều ác, mà do mình làm, mình tạo, thì mình sẽ tạo nên một cái điều ác mới. Cái đó là cái điều bất hạnh, hay là cái đó là cái điều gọi là phải chia buồn với người đó. Vì cái khổ đau đó là do mình tạo nên, do cái kết quả của cái điều ác mình tạo nên. Và khi mình tạo, mình gặp cái khổ đau đó mà mình thêm một cái quan trái mới, một cái quán buồn mới, một cái điều ác mới, tức là mình tạo một cái nhân mới. Quả báo và khổ đau là cái quả, còn điều ác là cái nhân. Và khi mình nhận cái quả khổ đau là đó là cái quả của điều ác, và điều ác là do mình làm, mình tạo. Và nếu mình không hiểu được cái điều này, mình tiếp tục mình tạo một cái điều ác mới, một cái quan trái mới, có nghĩa là mình chuẩn bị nhận cái khổ đau. Ý mà chúng tôi trình bày bài pháp này là để ta hiểu được cái sự liên hệ giữa cái điều ác và cái quả báo của điều ác, giữa cái nhân ác và cái quả ác. Quả ác đó là cái khổ đau, và cái nhân ác đó là cái điều ác. Cái nhân của khổ đau đó là điều ác, và cái quả của điều ác là sự khổ đau. Thưa quý vị, vào ngày 8 âm lịch, một thanh niên tên là Mahakala thọ trì pháp quan thế giới ở tại một ngôi chùa. Và sau đó thì cái vị thiện nam này đắc được, nghĩa là tu được vườn, tức là đắc được một tầng thánh, một tầng đạo quả trong các tầng thánh đạo quả. Đồng thời có một tên trộm đột nhập vào nhà họ ăn cắp đồ, nhờ có đặt cái sợi dây có động, cho nên chủ nhà thức dậy và rượt theo. Tên trộm quăng đồ và chạy ra các hướng, trong đó có nhiều tên ăn trộm. Thì có một tên ăn trộm chạy về hướng chùa. Lúc đó chàng thanh niên Mahakala đang rửa mặt trước chùa, thì tên ăn trộm này quăng cái đồ ăn cắp đó trước mặt chàng thanh niên đó và tiếp tục trốn chạy. Những người mất của nóng lòng khi chạy đến vì trời tờ mờ sáng và nghĩ rằng tên ăn trộm đang rửa mặt, cho nên đánh tên ăn trộm này chết, đánh cái chàng thanh niên này chết, chứ không đánh cái tên ăn trộm, nghĩ rằng tên ăn trộm nhưng mà thật sự nó tên ăn trộm. Cái người này ở trong chùa mới ra, cả đêm hôm đó tụng kinh ngồi thiền niệm Phật rồi đi ra đó rửa mặt để đi về nhà. Thì cái tên ăn trộm đồng thời cũng nó chạy ngang qua đó, nó quăng cái đồ trước mặt của cái người đó. Và cái người này những người mất đồ ăn trộm cứ nghĩ rằng cái tên là tên ăn trộm để đánh người chết. Các vị sư trong chùa sáng sớm đi đến lúc và đi tìm mình thất thực, thấy vậy thì mới bạch Đức Phật Đức Thế Tôn. Và Đức Phật như sau: và Đức Thế Tôn, người thiện nam này suốt 24 giờ ở trong chùa tụng kinh ngồi thiền cầm công đức phước báo mà chết một cách oan ức như này thì quả thật là không đúng. Các vị sư trong chùa mới thắc mắc nói vậy. Đức Phật dạy, nếu chỉ xét có một kiếp hiện tại thì điều này không đúng, vô lý. Tại vì mình đi làm phước mà tự nhiên người gặp cái rủi, người ta đánh nghi mình, người ta đang trộm thì người ta mình chơi. Nếu xét một kiếp thì quả thật không đúng. Làm phước tại sao gặp nạn? Nhưng nếu xét về nhiều kiếp khác nhau thì cái điều này đúng. Nếu xét về quá khứ nữa đó, thì cái chuyện mà cái người đi chùa rồi người ta nghi ngờ, người ta ăn trộm, người ta đánh chết là điều đúng, đúng là nhân quả. Còn nếu xét một kiếp này thì không đúng. Nhưng mà mình phải xét nhiều kiếp chứ mình xét một kiếp được. Có nhiều người là đi chùa làm phước, làm từ thiện, làm phước nhưng mà gặp cái chuyện đủ rồi. Có người ở ác nhân thất tích mà gặp cái chuyện này, thì nếu xét một kiếp hiện tại thì nó không đúng. Nhưng mà xét về tiền kiếp và kiếp này thì sao thì đúng. Đức Phật nói tiếp, trong tiền kiếp trước đây xa xưa đó, thì có một ngôi làng ở biên giới trong xứ Ba La Nại. Có một khu rừng gần cái ngôi làng đó, và trong khu rừng này thì có một cái bọn cướp, một con cướp thường xuyên mai phục những người khách đi đường. Cho nên vua cho một tốp lính ở để coi an ninh và hướng dẫn cái người ra vào khu rừng để được an toàn, khỏi sợ cướp bóc. Lúc bấy giờ một hôm có một người đàn ông và một người vợ đẹp có việc phải vào rừng, đi ngang qua cái làng đó và phải vào rừng. Thì cái người lính mà qua khu rừng đó, người lính trưởng đó, thấy cái cô vợ đẹp đem lòng yêu thương. Và khi hai vợ chồng này đến cái cổng gác mà nói rằng xin các ông giữ bảo vệ an ninh, đưa chúng tôi qua rừng, thì cái người lính trưởng này nói rằng trễ rồi, bây giờ không đưa qua khu rừng được, sớm mai rồi phải đi. Thì tối nay hai vợ chồng phải ở lại đây, ở lại đây thì chúng tôi sẽ cung cấp cơm ăn và chỗ ngủ. Lúc bây giờ cái người lính này có đang giữ một cái số ngọc ngà tiền bạc, và hai vợ chồng này của người thiện nam này, của cái người thanh niên này á, thì đi theo mình có một cỗ xe. Và cái người lính này có cái âm mưu là muốn chiếm đoạt cái người vợ trẻ đẹp. Do đó, tối hôm đó thì cái người lính này mới đưa cái tiền của mình á, ngọc ngà châu báu của mình á, có được để vào trong cái cổ xe của người đàn ông, của cái chàng thanh niên này. Thì sáng sớm hôm sau á, mới nói rằng là cô bị mất rồi. Cái người lính nói tôi mất rồi, có ăn trộm cắp ngọc ngà châu báu của tôi, tiền bạc của tôi. Do đó là tôi sẽ xét cái cổ xe của ông, cái xe của ông. Và khi những người lính lục xét thì thấy cái viên ngọc và những cái tiền của ở trong cổ xe của người đàn ông này, của hai chồng người này. Mà thật sự là cái tiền bạc này, cái của cải này do cái người lính này tối đó đặt trong chiếc xe đó, để âm mưu là bắt tội và giết chết người chồng để mà cướp đi cái người vợ trẻ. Và khi mà lục xét thì thấy cái tiền của ngọc ngà châu báu trong cổ xe, cho nên thưa liên quan trong làng đó. Và trong cái luật lúc bấy giờ đó thì ai mà trộm cắp thì đánh được chết. Đó là câu chuyện nó tiền kiếp như vậy. Và sau khi chết thì cái người lính này á, nó xa đọa vào địa ngục A Tỳ, A Lý Chi. Thì A Tỳ là một loại, một trong các loại địa ngục mà khổ đau nhất. Khi nào muốn qua cảnh địa ngục á, thì xin mời đến cái khu du lịch Suối Tiên. Ở đó người ta có làm mấy cảnh địa ngục, mà vào đó rồi thấy in lung linh, y như là thật thật vậy. Thì rồi có diễn cái tù cải lương là một cái thanh đề, rồi có diễn cái cảnh gì không? Rất là hoành tráng. Khi mình thấy cảnh đó rồi thì mình cũng không dám nói hết gì được, nói lớn tiếng người nói, chửi người khác cũng không dám, lấy tay đánh người khác cũng không dám, xiên xỏ người khác cũng không dám. Có nhiều quỷ sứ mà răng nó nhe ra dài cái lưỡi thuốc, rồi có người nằm đó bị cái cưa sắt nó cưa tới cưa lui, máu chảy lên lát. Có người thì bị nấu trong chảo đồng sôi á, có người bị bỏ cho nó cái cối xay xay tới xay luôn, rồi thịt nó nhầy nhụa nó văng ra rồi nó máu chảy lên lát. Xin mời quý vị đến tham quan cái cảnh địa ngục ở cảnh xuống tiền thì sẽ biết. Và cái những cảnh địa ngục đó là người ta thiết kế dựa theo những cái bản kinh thì rất là chính xác. Rồi cái người lính này á, cái người lính mà âm mưu mà giết cái người chồng mà để cướp người vợ trẻ này á, thì hết địa ngục rồi sẽ làm người, và kiếp nào sanh lên cũng bị đánh chết, và đánh chết lại 100 kiếp. Một trăm kiếp, kiếp nào sẽ lên, người ta sẽ đánh chết người ta một kiếp á, thì quả báo, ngoài cái quả báo địa ngục á, thì nó còn quả báo bổ sung là kiếp nào sẽ lên á, cũng bị đánh chết. Mà kiếp nào sẽ lên cũng bị đánh chết, kiếp nào sẽ lên cũng bị đánh chết. Mà trăm kiếp vậy nó hết quả. Giống mình trồng cây xoài ăn hoài cho nó thấy nó không cổi, không già cổi. Ăn tới mình, ăn tới đời con mình, ăn tới đời cháu nội mình, nó cũng ăn hoài. Mình trồng có cây xoài à, hồi xưa ông nội trồng có cây xoài thôi, mà tới đời ông nội ăn rồi đời ba mình ăn, tới đời mình ăn cũng còn. Thì khi mình tạo một cái nhân ác á, thì không phải một trả một kiếp, mà trả nhiều đời nhiều kiếp. Và cái người này thì cứ bị sanh lên rồi bị giết chết như vậy, cái tầm kiếp giết chết mà mình nghĩ là quan uổng, nhưng mà nó quan uổng trong tiền kiếp xa xưa là đã muôn giết người ta rồi. Cho nên vị nào mà bị giết, người ta giết bất đắc kỳ tử nửa chừng thì cũng nghĩ rằng là cái nghiệp của mình mà mình trả quả không, mình ngậm ngùi trả quả chứ đừng có quan trái nữa. Chứ nhiều khi mình nói tại sao người ta giết mình, người ta giết mình nhưng thật sự mình tìm kiếp mình là cái người ác chứ đó. Kiếp này cái mặt quay với tôi cái thứ ác nữa. Cho nên là kiếp này nó bị trả quả vậy. Cho nên mình phải quan điểm và chấp nhận cái quả đó. Điều ác tự mình làm, tự mình sẽ mình tạo. Nghiền nát kẻ ngu si như kim cương nghiền nát ngọc pháo. Điều ác này là do mình tạo chứ không có ai tạo. Và người ta chửi mình, người ta đánh mình là do cái điều ác mình tạo được quá khứ. Cho nên nhân cái cơ hội đó, Đức Phật ngài giải thích cho các vị kheo, các vị sa di trong chùa, mà đó là nếu như các vị mà nhìn cái hiện tại á, thì thấy nó không đúng, nhưng mà nhìn xa một chút á, thì là đúng, thì đúng rồi. Để ngài nói ở bên này là điều ác mà chúng sanh gieo trong đời này nghiền nát chúng sanh này trong dòng sanh tử của mình. Và kiếp này mình bị điều ác, mình bị khổ đau là chính là do điều ác nó nghiền nát. Đó là câu chuyện liên quan mà chúng tôi muốn nói. Nhưng mà may ra cái anh chàng thanh niên này, trong cái kiếp này anh được biết Phật pháp, đi chùa, rồi đọc kinh, rồi ngồi thiền. Cho nên anh bị giết chết mà trong cái tình trạng anh là cái người có tu, các tu đồng hồ. Khi nghe cái Phật thuyết pháp và đi ra, và ở trong cái chùa đó tu hành để đắc được tu đồng hồ, mà là một tầng thánh, tầng quốc tầng thánh. Và sau khi đó thì không xa đọa nữa, thì người đắc tu đồng vườn á thì không xa nhập bốn đường cả, chút sanh ngạ quỷ ảnh ra địa ngục nữa. Mặc dù bị giết chết nhưng mà cái người này là đã trả đã quả rồi. Cho nên nhờ có tu, nên tại sao phải tu hối hả, tu hành là vậy, tu mau kéo trễ là vậy. Nếu mình không tu mau kéo trễ đó, thì khi mình bị cái quả báo đến á, thì mình bị tai nạn, là bị xe cổ, hoặc là bị người ta đánh đập chết, hoặc là vân vân. Cái tờ báo công an của ngày hôm qua họ có đăng một cái tin rúng động cả nước Việt Nam. đó là một cái đứa ở đứa con 10 tuổi này. À, xin lỗi, không có 10 à, mấy tuổi không có 10 mà giết chết người cha ruột và người mẹ đẻ. Đến khi mà hai cái thay này nó sinh phồng lên đó, thì lúc bấy giờ mới cái người bà con mới phát hiện. Nên cha ruột, nhưng mà rồi là người con ruột cũng giết, mẹ ghẻ người con kế cũng giết rồi. Nên cái chết, cái sống này nó giống như là nó, cái lần ranh này nó không có phân biệt được, nó khó, nó chỉ mành cho chuông, không biết lúc nào và lúc nào. Tới cái thời kỳ mặt pháp, các vị biết là thời kỳ mà mặt pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, là người ta gặp nhau là người ta cũng chém giết rồi, người ta giết rồi, gặp là thấy bất ghét rồi, gặp là thấy muốn giết. Bây giờ thì nửa ghét nửa không, chứ mai mốt là gặp là ghét rồi. Mặc dù ở trong chùa cũng ghét, gặp là nó ghét rồi, đúng không? Thấy mấy vị tu nữ ở trong chùa này, cũng là mấy sư chùa này, nhiều người cũng ghét ghét nhau nhiều. Gặp thì nó ghét rồi, gặp không ghét rồi, ở ngoài đời thì ghét dữ. Ở trong chùa tu vậy mà thấy cũng ghét rồi, cũng chi ở ngoài, cũng chi là ở dưới địa ngục. Ở địa ngục là gặp thì chỉ được nhau mà chém giết rồi, chứ không có thương tình gì. Mà nếu mình không có khéo tu thì mình sẽ bị sao? Đến cái thời kỳ mà pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, chúng sanh gặp nhau cũng chém giết nhau. Thời kỳ bây giờ thì gặp nhau còn mô Phật, cũng mô Phật. Tới thời kỳ sau nữa gặp nhau khổ cha mày, khổ cha mày. Đó là cái nghiệp chúng sanh vậy. Đó là cái câu chuyện liên quan. Và trước khi kết thúc còn 5 phút nữa, chúng tôi xin trình bày một vài ý kiến để mà mình theo đó mình tu hành. Thứ nhất là gì? Thứ nhất chúng ta đây là sắc đẹp, tiền tài, danh vọng là mờ mắt chúng sanh. Đó là thứ nhất. Cái người nào bị lệ thuộc vào cái điều đó nhiều á thì mắt càng ngày càng mờ, càng ngày càng mờ, cuối cùng đuôi luôn. Mắt sáng nhưng mà thành nó mờ, thành nó mù. Cái anh chàng thanh niên này, anh người lính này, vì thấy cái sắc đẹp của một cái cô người vợ của một cái ông thanh niên thì bắt đầu mở mắt rồi. Cho nên bày mưu tính kế để mà hãm hại người chồng này, để cướp đoạt người vợ. Rồi cái danh vọng, cái tiếng thơm, cái danh vọng hảo quyền, hoặc là cái tài sản, cái tiền của nó cũng làm chúng ta mở mắt. Cho nên cái này phải nhớ. Sắc đẹp tiền tài làm mờ mắt chúng sanh, chính sự xuất hiện của cô gái làm anh lính nảy sinh lòng tham ái. Do tham ái sắc đẹp, anh ta bày mưu tính kế giết hại người chồng của cô gái. Do đó khi tiếp xúc với tài sắc lợi danh phải cảnh giác cẩn thận, nếu không nó sẽ đốt mình này, nó sẽ giết mình. Nên người tu mình á, nên người tu cư sĩ hoặc Phật tử hoặc là xuất gia như vậy, có mắt như mù, có tai như điếc, có miệng như câm, càng thấy nhiều thì càng tham sân si, càng tham sân si càng muốn thấy nhiều, càng nói nhiều càng phiền não, càng phiền não càng muốn. Cho nên là mình có miệng nhưng mà giống như câm vậy, không nói. Tại vì lần mà im lặng là vàng đúng không? Nói đàng hoàng đạo sàng luôn. Còn nếu không mình nói giống như rơm rác, nói giống như là rơm rác, là mình tạo cái tốt thiện. Khi mình tiếp xúc với ngũ trần á, sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc á, thì mình phải làm giống như con cá nở rỉa, thích rỉa mồi. Còn nếu mà thấy mà táp tới là dính cần câu này. Cái hình ảnh này rất là hay. Có nghĩa là khi mình thấy sắc đẹp tiếng hay mùi thơm thì nó xúc lạc, hoặc là mình thấy tiền tài danh vọng á, thì mình cũng bỏ thì nó ủ. Mà nếu mà tham lam thì là bị cái cần câu nó ngang cổ này,
Cho nên con cá nào mà nó sống được á, là do là nó đĩa đĩa không? Ví dụ ai tới khen mình á, đẹp, hồ Phật thì không. Chứ đừng có hồ ởi phấn khởi là tôi đẹp hả, tôi đẹp hả là chết. Ai tới khen mình á, giàu có sang trọng thì cũng hồ Phật. Chứ đừng có tự cao tự đại ngã mạn chiêu căn là chết. Cho nên là mình phải nếu không là mình cũng giống như cái anh là nứt anh hùng cuối cùng có sai rồi ai tiền điện không rồi kiếp nào sẽ lên cũng bị là như trên. Vậy cái ông này có oan không? Cái ông mà ở chùa đi tu hành đàng hoàng tử tế gì đó ra bị là giết chết có oan không? Cái gì có oan không? Là đáng đời. Anh này trước là anh nứt, cái trước anh là anh nứt, anh giết người chồng liên tục, người vợ. Những cái này sao lâm người ta giết là đáng đời chứ đâu có oan. Nhưng mà nhiều khi mình tự oan. Nhưng nếu mình bị ai chửi là có oan không có gì? Có oan không? Đáng đời chứ oan không gì? Đúng không? Mình ở chùa mà ai tới chửi mình, cô này chửi mình, cô kia chửi mình, mồ Phật đáng đời lui. Chứ oan lớp gì đó. Tại vì trước mình cũng chửi nhiều người mất. Cái này là cái quả bổ sung. Là mình bị ta chửi lại, chứ thật sự cái nghiệp mà chửi đủ nhiều á, kiếp sau làm miệng mà miệng quỷ sứ, làm cái miệng mà miệng gọi là súc sanh ăn lai là quỷ chịu luôn. Rồi kiếp này sẽ làm người đó cũng bị ta chạy ta tìm tới là chửi tu hành đóng góc nhập thấp thì cũng có người tới đọt lửa chửi thì đã rồi. Có nhiều gì ở đây cũng vậy, mình đã bỏ hết vô góc ở tu hành rồi cũng có người tới kiếm chuyện. Kiếm chuyện là đúng không sai, nó đúng, đúng nhân quả. Không kiếm chuyện mới là không đúng, kiếm chuyện là đúng. Tại trước tiền kiếp mình cũng nó cả thì khác giả không. Thì kiếp này sanh lên mình bị cái quả báo vậy, mình cũng thôi quan nghĩ trả quả đi. Nhiều khi mở cửa ra nghe chửi rồi đưa cho họ 500-300 ngàn gì đó cho rồi xong nó cúng chùa làm vậy thôi, chỉ làm thêm giùm em đấy. Còn nếu mình quan cái mình giữ lại là thôi, xin chị thành kính phân u. Nếu mình chữa lại người đó là coi là xong rồi đó, cái sao gặp nữa cũng tranh lại rồi, đã gian nữa rồi, cũng tu nữa rồi, cũng chữa qua chữa lại nữa. Thường thường á, ngũ trần là gì? Là lửa. Tức là ở xa mà nhìn, đạo thứ hai ngũ trần là lửa, chứ ở xa mà nhìn. Ở xa nhìn á thì nó ổn, tới gần á đưa tay vô thì nó dính cháy liền. Ngũ trần Đức Phật này giống như là vậy, giống như lửa vậy. Cho nên á, ngũ trần là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm gì có xúc lạc. Ngũ trần là chồng vợ con cái, đúng không? Là chùa chiên là đệ tử là học trò thì ở xa mà nhìn. Cho nên xin mong quý vị mà ở đây ai ở tại chùa Sơn là nhớ ở gặp chưa là sẽ xa mà nhìn, chứ đừng tới gần lắm chết. Thì sẽ đối xử là cái vậy, chứ nhìn quý vị được ở xa xa rồi. Chứ là tới gần là lửa là nó chạy, nó mệt. Thì ngũ trần Đức Phật dạy là lửa, là than rừng, là lửa đỏ. Cho nên mình phải ở xa mà nhìn. Lửa thì ở xa nhìn thấy lung linh, nó huyền ảo, nó đẹp. Nhưng tới gần nó cháy thì chết, nó nám già hết. Đó là cái bài học thứ hai. Bài thứ ba là khôn cũng chết, dại cũng chết, biết là xong. Câu này của ông Tăng Tử nói cho đệ tử không? Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết là xong. Ví dụ mình đến tại mình tu ở tại chùa này, biết mình là ông sư, mình biết mình là ni cô, mình biết mình là thiền sinh, mình biết vậy thì tự nhiên mình phải biết mình là ai, mình làm cái gì. Khôn thì cũng chết, khôn quá cũng chết, dại quá cũng chết, biết là xong. Biết cái gì? Biết hơi thở. Hồi nãy tập cái gì cho ngồi thở, thở vô biết thở ra, biết thở vô biết thở ra. Nếu cái gì biết một chút là cái gì là đi sống được. Ví dụ như ai chửi mình cái mình tính chửi lại, thôi để tôi thở tôi biết được tôi sao tôi lại chửi. Thì khi mình biết được vậy mình vui được ngay, không có chửi được. Còn nếu không biết cái mình cái tiếp tục mình tuôn tràn cái dòng sân hận của mình giống như nước, nó giống như thác còn chảy, giống như lũ luôn. Còn nếu mình biết mình là mình tu cho nên thôi mình đã mình tu, biết mình thở vô thở ra, mình biết như vậy tự nhiên mình kiểm soát được cái tâm của mình, thì tự nhiên mình làm chủ mình, cái sự sân hận, cái sự phiền não mình nó không có. Và biết là sống là do biết nhân quả, biết nghiệp báo, biết luân hồi, biết tái sanh, biết mình biết là người ta chửi mình là có cái quả mình phải gặp, là do cái nhân trong tiền kiếp mình có. Khi biết được như vậy thì là mình sống được, còn nếu mà không biết á là mình sẽ chết. Nó tại sao mà tôi đâu có làm quan cái với ai, tôi đâu có kiếm chuyện ai mà người ta cứ tới kiếm chuyện hoài, cho người ta chửi hoài. Mình có mình không biết, còn khi mình biết là tại vì tiền kiếp mình đã có quan cái, tiền kiếp mình đã tạo ác nghiệp, giống như trường hợp của con đến này và anh tài thanh niên ở trong kiếp này, kiếp trước là một tên lính âm mưu giết hại người khác, kiếp này mình biết được nhân quả vậy đó thì mình sống, mình biết được cái nhân quả vậy là như mình chấp nhận. Còn nếu mà không biết là mình sẽ thì chết rồi. Ví dụ như cái người nào biết được, hiểu được chuyện đó, kiềm chế được cái tâm của mình, làm chủ được chính mình, là người đã sống ở đây, người biết được vậy thì người mới sống được. Mọi người ta quý trọng, ta quan niệm. Còn nếu mà không biết được cái vậy, là mình làm cái ý của mình, thì tự nhiên mọi người ta sẽ xả mình. Sống mình sẽ có người khác, có người xung quanh hết chứ. Không lẽ sống mình, đúng không? Mình sống sẽ có người này người kia, và mọi người đều quan nghĩ với mình sống được. Còn nếu mình sống là mình sống một mình thì mình giống như chết rồi. Bài pháp này còn dài dài nhưng mà bây giờ đã hết, do đó chúng tôi xin được kết thúc cái bài pháp ở đây. Và cái bài này sẽ được giảng tiếp tục nữa, tác giả 8 tập 2 giờ mới tập 1 thôi. Bài này rất là hay, và chúng tôi soạn là cũng 8 trang tài liệu để giảng bài này, nhưng mà giảng có 3 trang thì hết giờ rồi. Mình xin hẹn quý vị và quý vị khác thì tiếp tục giảng bài tác giả có. Và trước khi dứt lời xin thành tâm chú nguyện phúc lành cho tất cả chư thiên, nhất là chư thiên ở xung quanh tại chùa Đồ Lễ Giang này, cầu xin các ngài quán hỷ thọ lắm các vị dụng nạp rồi xin hộ trì đến chư đại tăng ni còn để chư phật tử được pháp thể tinh an trong tâm thường lạc. Và đặc biệt xin chú nguyện phúc lành đến hương linh của bà Quỳnh Thị Kim Trang và của bà Nguyễn Thị Phúc, hôm nay chị đã lãnh phần phước báo thanh cao này và được sinh nhàn cảnh kết quả đông người quả trời cùng bà niết bàn theo ý nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con xin nhân giữ điều học là quý tránh xa sự tà dâm. sanh về cõi trời, cũng nhờ giữ giới các chúng sanh được giàu sang, cũng nhờ giữ giới các chúng sanh được giải thoát niết bàn, cũng nhờ giữ giới bởi các cơ ấy nên chư Phật tử mới đáng thọ trì giới luật để được trong sạch từng lễ lâm giờ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư Phật tử, kính thưa thượng tọa hiện pháp để nhất chứng minh trong cuộc lễ hôm nay. Sáng hôm nay ngày 20 tháng 7 âm lịch năm Mậu Tý, tức ngày 20 tháng 8 năm 2008, tại thiền viện Phúc Sơn chùa Đà Lạt Giang cử hành khóa lễ cầu siêu đến hương linh của cụ bà Huỳnh Thị Kim Trang và cụ bà Nguyễn Thị Phúc đã quá giảng. Lễ được phát sanh là do tấm lòng trong sạch nhiệt thành của Phật tử Lê Thị Thiền Hương cùng các hàng con cháu, cũng như trong gia đình con cháu của bà Nguyễn Thị Phúc đã phát tâm trong sạch. Chức lễ trai đàn cũng vừa đến hiện tiền đại đức chúng tăng và sự hồng phước của chư đại đức tăng ni và toàn thể chư Phật tử đã quan hỷ góp phần công đức kết người nhiều để công người của, làm cho buổi lễ cầu siêu được thành tựu viên mãn. Chúng con xin thành kính cung nghinh chư tôn đức tăng ni và toàn thể chư Phật tử đã dành thời gian quý báu quan lâm về chánh điện thiền viện Phúc Sơn Đồ Lãnh Giang để chứng minh và tham dự ngày lễ cầu siêu hôm nay. Xin thay mặt cho các hàng con cháu và ban tổ chức xin kính chúc chư tôn đức tăng ni và toàn thể chư Phật tử được thân tâm thường lạc, Bồ Đề Tâm viên đắc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo xin mời cô Lê Thị Thị Hương cùng người Lê Quyến và các con cháu của bà Nguyễn Thị Quốc, của Năm Sang và Cô Thu mà đại diện các hàng con cháu để cử hành lễ dân hương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đến cố Phật tử Huỳnh Thị Kim Trang. cố Phật tử nguyện thị phúc.
Chúng con xin
nhân
nhận
thực
phẩm này.
Gọi là lễ cây tâm.
Có cả các món ăn phụ tùng.
Xin nhân cũng đến đại đức tâm.
Xin
cho các vị ân nhân của chúng con.
Nhất là cố Phật tử Bình Thị Kim Cang.
Cố Phật tử Nguyễn Thị Phúc.
Cùng cụ Huyền Thất Tổ.
Ông bà cha mẹ.
Bằng
nguyện
thuộc,
nội ngoại hai bên của chúng con đạo hóa vạn,
được hay biết rằng,
phước báo của đệ trai tâm này, về phần các vị đó, và cầu xin cho các vị đó, được phép đến thọ hưởng thì ý.
Khi đã thọ hưởng rồi
thì được thoát khỏi những điều đau khổ,
được kết quả làm người,
quả trời,
cùng quả niết bàn,
và cho được như ý muốn
của các vị ân nhân của chúng con.
Nhất là cố Phật tử Bình Thị Kim Cang.
Cố Phật tử
Nguyễn Thị Phúc. Đã quá vãng.
Do theo bước vào.
Chạy vào không dứt.
Lần thứ gì?
Lần thứ ba.
Phần phước thanh cao này.
Cố Phật tử Nguyễn Thị Phúc.
Sớm được siêu sanh về nơi nhàn cảnh.
Bằng như đang ở cảnh an vui.
Thì sự an vui càng thêm tăng tiến.
Lần thứ gì?
Lần thứ ba.
Sa-pa-ga-wa-ta-wa-ra-ta-wa-ta-pra-ta-mu-ta-sa-ra-pu-ta-sa-pa-ga-wa-ta-wa-ra-ta-wa-ta-pra-ta-mu-ta-sa-ra-pu-ta-sa-pa-ga-wa-ta-wa-ra-ta-wa-ta-pra-ta-mu-ta-sa-ra-pu-ta-sa-pa-ga-wa-ta-wa-ra-ta-wa-ta-pra-ta-mu-ta-sa-ra-pu-ta-sa-pa-ga-wa-ta-wa-ra-ta-wa-ta-pra-ta-mu-ta-sa-ra-pu-ta-sa-pa-ga-wa-ta-wa-ra-ta-wa-ta-pra-ta-mu-ta-sa-ra-pu-ta-sa-pa-ga-wa-ta-wa-ra-ta-wa-ta-pra-ta-mu-ta-sa-ra-pu-ta Chayanto Bodhiya Bodhi Satya Rang Nanti Vatano Evan Kong Vichayo Vichaya Sucaya Mangale Aparajita Palanke Vatavi Vokare Apideke Sambabu Atanang Agapato Pamo Dati Sula
tất cả sự rủi ro của người đều được xa
lên người là người năng như mình lễ bái cung dường lên tam bảo nhà có lòng tôn kính ca Phật tu hành tinh tâm nhất là bậc thì giới và bậc trưởng lão
nó ga ma tâm mô đi ga ba sa tâm mô na cha pi ya nghe ca cô la sa tâm mô sa pa sa lô ga sa sa lê u ca sa e che sa tâm mô ya di đăng ga lê cha ta nha ga ma tâm mô đi ga ba sa tâm mô na cha pi ya nghe ca cô la sa tâm mô sa pa sa lô ga sa sa lê u của tâm tinh thần tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn cho được được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Tất cả được tin lành.